dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa.
Trân anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi, và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam cùng với Trần Anh và giáo sư Đoàn Viết Hoạt ở bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư Đoàn Viết Hoạt.
Vâng, xin chào Trần Anh và chào toàn thể quý vị.
Vâng, kính chào quý thính giả. Trong suốt thời gian qua chúng ta đã đề cập tới một cái bối cảnh về lịch sử Việt Nam trong đầu thế kỷ thứ 20, và cái thập niên đầu tiên, hoặc là hơn một cái thập niên đầu tiên, chúng ta có đề cập tới một cái bối cảnh là Việt Nam của chúng ta đã có một cái cơ hội để thoát khỏi cái ách đô hộ của Trung Cộng. Lúc bây giờ thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì các sĩ phu Việt Nam của chúng ta đã có những cái người đứng lên để mà mở ra cho một cái Việt Nam mới. Việt Nam mới lúc bây giờ tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam được thực hiện bởi hai người tiêu biểu nhất là cụ Phan Bộ Châu và cụ Phan Chu Trinh. Hai cụ sinh hoạt nhưng đã ra đi rất sớm, vào khoảng năm 1925 thì cụ Phan Bộ Châu mặc dù vẫn còn đang sống nhưng mà đã bị quản thúc ở tại Huế. Và sau cái thời gian đó thì có thể nói rằng những sinh hoạt của cụ Phan Bộ Châu cũng không còn nữa. Và ngay sau đó thì năm 1926 thì cụ Phan Chu Trinh lại qua đời. Và ảnh hưởng của những cái sinh hoạt của hai cụ tranh đấu cho một Việt Nam mới từ dân quyền và nhân quyền cũng đã ảnh hưởng rất nhiều, sôi động nhất ở trong cái vùng miền Trung. Thì ảnh hưởng như vậy thì, nhưng mà đối với cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta lại bước sang một cái giai đoạn mới nữa, là khoảng cái thập niên 1925 trở đi, sau khi mà cụ Phan Chu Trinh chết rồi thì có những cái biến chuyển rất là lớn, đặc biệt là một cái biến chuyển về đệ nhất thế chiến. Việt Nam lúc bây giờ cũng ảnh hưởng, tại vì lúc bây giờ Pháp cũng có một cái trong cái vai trò đệ nhất thế chiến, thì Pháp có ảnh hưởng rất là gọi là nạn nhân của cuộc chiến trong thế nhất thế chiến. Và Việt Nam của chúng ta cũng cung cấp cho rất nhiều cái nhân vật lực cho cái thế chiến đó. Và sau khi mà thế chiến thứ nhất kết thúc, thì khi mà Pháp đã kiệt quệ về vấn đề mà tài chính cũng như là nhân lực rồi, thì Pháp đã quay trở về các thuộc địa để mà bắt đầu khai thác những cái tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên của Việt Nam, để mà cung ứng lại tất cả những cái gì thiếu thốn trong cái thời gian chiến tranh đệ nhất thế chiến. Thì lúc bây giờ Việt Nam là một nạn nhân rất là thê thảm trong cái hoàn cảnh đó. Thì chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới cái bối cảnh vào cái thập niên, nói chung là cái thập niên 20, bối cảnh Việt Nam của chúng ta thay đổi và có những ảnh hưởng nào trong quá khứ, đặc biệt là qua những phong trào của cụ Phan Bộ Châu và cụ Phan Chu Trinh. Thì trong cái bối cảnh thứ 1920 đó, thập niên 20, thì sinh ra rất nhiều cái khuynh hướng khác nhau, mà điển hình là chúng ta cũng đã thấy được rằng những người đã trưởng thành ở trong Việt Nam cũng đã nhìn thấy được cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Lúc bây giờ vào cái bối cảnh thứ 1920 thì có nhiều đảng phái, có nhiều tư tưởng khác nhau phát sinh ra, thì đây lại là một cái bối cảnh mới nữa để đem tới cái cuộc chiến Việt Nam của chúng ta sau này mà chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái bối cảnh của khoảng năm 1920 để chúng ta nhìn ra được bối cảnh chung, đem tới một cái hiện tượng dần dần sẽ chia Việt Nam ra làm hai khối khác nhau. Trong khi đó còn những cái cứu ảnh hưởng khác nhau nữa, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề này. Thì không biết là giáo sư Đoàn Viết Hoạt nghĩ như thế nào trong cái bối cảnh Việt Nam vào khoảng thập niên 1920 có rất nhiều các thành phần trí thức đã được ảnh hưởng bởi học hỏi được những cái phong trào đấu tranh từ cụ Phan Chu Trinh, từ cụ Phan Bộ Châu, và các thành phần nhân sĩ của Việt Nam của chúng ta, thành phần trí thức của chúng ta đã học hỏi được rất nhiều qua những cái cuộc đấu tranh tự do dân chủ cho Việt Nam. Thì trước tiên chúng ta đề cập tới cái ảnh hưởng của quốc tế trước là lúc bây giờ là Pháp, và dĩ nhiên và sau này thì chúng ta sẽ đề cập tới Mỹ. Nhưng mà đặc biệt cái bối cảnh hôm đó, bối cảnh lúc bây giờ là bối cảnh Pháp vẫn đang cai trị, mặc dù triều đình lúc bây giờ vẫn còn, nhưng mà có thể nói vào cái thập niên khoảng thời gian thời đó thì cái triều đình của Việt Nam của chúng ta hầu như không có làm gì được ngoài những sự sinh hoạt độc lập. Chẳng hạn như là vua Duy Tân đã phải sinh hoạt riêng hẳn ra một cái đảng phái, và chúng ta sẽ đề cập tới sau. Thì không biết rằng trong cái bối cảnh như vậy thì cái bối cảnh về cái ảnh hưởng quốc tế, giáo sư nghĩ như thế nào trong cái biến cố mà dần dần đưa tới cái sự chia đôi Việt Nam của chúng ta ra làm hai, cái hoàn cảnh sau này, thưa giáo sư?
Nếu mà trở lại cái thời kỳ năm 1920, tức là vào cái thập niên thứ hai và thứ ba của cái thế kỷ trước, thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta đã bước hẳn vào một cái thời kỳ mới. Nó đã gần như thoát ra khỏi cái ảnh hưởng 100% của khổng học của Trung Quốc về các mặt văn hóa, giáo dục. Về mặt chính trị thì rõ ràng là chúng ta đã hoàn toàn nằm dưới cái sự đồ và cai trị của người Pháp, kể cả Bắc, Trung, Nam, mặc dù mỗi miền có khác nhau. Thành ra cái thập niên 1920 có thể nói là thập niên mà gần như không còn một cái sự đấu tranh nào có thể đương cự lại, chống lại được với cái sự đồ của người Pháp. Chưa kể là cái ảnh hưởng của người Pháp nói riêng và của Tây Phương nói chung đã gần như tràn ngập khắp Việt Nam lúc đó, và đã bắt đầu tạo ra những cái yếu tố mới cho một nước Việt Nam khác. Không còn là một nước Việt Nam dưới cái ảnh hưởng của Đông Phương nói chung, và đặc biệt là của Khổng giáo, của Hán học nói riêng. 1920 là chúng ta đã thấy ra đời cái Đại học Đông Dương rồi. Và năm 1911, nếu tôi nhớ nhầm, thì Albert Sarrault trước khi rời Đông Dương để trở về Pháp, sau đó ông làm Bộ trưởng Bộ Thực địa đó, thì ông có đọc bài diễn văn tại Quốc tử giám, tức là coi như là tại cái nơi tiêu biểu cho cái nền trí thức văn học và giáo dục của Việt Nam, của cổ truyền Việt Nam mà chưa có ảnh hưởng Tây Phương. Thì ông chọn cái nơi đó để ông đọc bài diễn văn. Và cái hội khai trí kiến thức là cái hội mà tổ chức cái buổi đó, đã mời tất cả những cái nhân thân nào, nhân sĩ trí thức của miền Bắc, nói chung là của miền Bắc nhưng mà thực sự phần lớn là Hà Nội, đến dự, nghe nói cũng khoảng cả ngàn người. Và trong bài diễn văn đó thì rõ ràng là ông Ambassador đã rất là hân hoan tự cao và tự nhận nước Pháp là mẫu quốc sang để mà khai hóa cho cái dân tộc mà yếu kém Việt Nam này, coi Pháp như một người mẹ đối với những đứa con Việt Nam. Mà trong khi đó trí thức Việt Nam lúc đó đã đến nghe. Thành ra tôi nghĩ rằng cái thập niên 20 là cái thập niên mà có thể nói rằng là người Pháp cho rằng mình đã hoàn toàn chiếm lĩnh được cái trí óc, đầu óc của người trí thức miền Bắc, là người trí thức mà đương cự lại cái ảnh hưởng của người Pháp mạnh nhất. Còn miền Nam thì chúng ta đã biết là cái ảnh hưởng của Pháp đã vào ngay từ những thập niên cuối cùng của thế kỷ 19, và lúc đó đã sản sinh ra một cái tầng lớp trí thức mới, vừa Tây học, vừa quốc ngữ, vừa triết học. Và càng ngày thì cái Tây học càng mạnh hơn và càng sâu hơn. Đó là những cái tầng lớp mà đem cái Tây học vào cho Việt Nam ở từ miền Nam. Và Phan Chu Trinh là một trong những người mà tiêu biểu, nhưng mà chống lại, hay nói cách khác, nó nương vào cái chính quyền thực địa để đòi hỏi cái quyền tự do và cái độc lập cho dân tộc. Còn ở miền Bắc thì lúc đó hầu hết các trí thức đều rút vào hoặc là im lặng, hoặc là theo, hoặc là nếu có chống đối đó thì rất là âm thầm. Và lúc đó chúng ta bắt đầu thấy cái phong trào mới sau Phan Bội Châu, Phan Duy Trinh là phong trào Nguyễn Thái Học. Đó cũng là toàn là những nhà trí thức, những nhà giáo. Thành ra thập niên 1920 đó, về mặt tinh thần và trí thức đó, thì dân tộc chúng ta đã bị cái Hán học đã bị hoàn toàn giống như tiêu diệt, và cái Tây học nó bắt đầu trở lên. Và cái đó nó ảnh hưởng đến văn học nghệ thuật, bắt đầu có một cái tầng lớp văn nghệ sĩ mới, những âm nhạc mới, tân nhạc, và những cái lối ăn mặc cũng như là nhảy đầm, tất cả các phong tục tập quán mới. Thành ra cái tầng lớp trẻ ở các thành phố đó nó bắt đầu chịu ảnh hưởng của cái Tây học. Và chúng ta thấy vào cái thập niên 20 như vậy đó, thì có thể nói là không còn là cái giao thời hoàn toàn nữa. Mặc dù rằng đó, ở trong cái tờ báo Tiếng Dân năm 1927 đó, thì cụ Huỳnh Thúc Kháng cũng đã có viết bài và nói rằng là cái cũ chưa qua hẳn mà cái mới cũng chưa đến hẳn. Nhưng mà thật sự ra vào cái thập niên 20 thì cái mới nó đã đến rất nhiều rồi, đặc biệt là về phương diện vật chất. Cái đường xe lửa Bắc Nam đó, và cuối thập niên 20, đầu thập niên 30 đó, là nó gần như hoàn tất từ Bắc tới Nam rồi. Và trong đó đó thì những cái đường cầu như là bây giờ vẫn còn lại, như cầu Long Biên, như cầu Hàm Rồng, có thể nói là những cái chinh phục cái người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, vì cái kỹ thuật cao và cái khoa học cao của người Pháp. Thành tôi biết thập niên 20 là thập niên khá quyết định, vì nó mở ra một cái mới. Và khi nó mở cái mới như vậy thì từ thập niên 1930-40 trở đi đó, chúng ta bắt đầu thấy có một cái phong trào đấu tranh mới để giành cái độc lập, mà khởi đi là phong trào của Nguyễn Thái Học, để chính những người trí thức mới, những nhà giáo, những người Tây học, chứ không còn là những người Hán học như cái thời kỳ của Phan Bội Châu hay là Phan Duy Trinh nữa. Đấy là cái nhận xét đầu tiên của tôi. Nếu chúng ta khởi đi cái cuộc thảo luận hôm nay vào cái thời kỳ 1920.
Vâng, trước khi về chúng ta đi sâu vào cái thảo luận về cái những cái thời điểm tiếp theo năm 1920 đó, thì cũng cùng cái thời điểm đó thì các nhà sử học của Cộng sản, phía bên Cộng sản Việt Nam đó, thì họ có những cái luận điệu mà Trần Anh nghĩ rằng nó hơi kiên cưỡng đó, là trong cái khoảng thời gian đó, đó họ nghĩ rằng cái hoàn cảnh, cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta lúc bây giờ đó, các thành phần mà bị đối xử tồi tệ, chẳng hạn như là nông dân, những người mà thấp cổ bé họng đó, thì họ nghĩ rằng họ đã trưởng thành đủ để mà họ nghĩ rằng họ phải tranh đấu cho một cái quê, cho một cái xã hội mới. Nhưng mà đối với Trần Anh thì Trần Anh nghĩ rằng cái luận điệu của Cộng sản lúc bây giờ dựa theo cái hoàn cảnh mà thực dân Pháp đô hộ lúc bây giờ thì có cả những cái tích cực cũng như là cái tiêu cực, nhưng mà Cộng sản thì nhìn vào cái tiêu cực đó để mà nói lên, đưa ra một cái lý thuyết rằng đã tới cái lúc Việt Nam của họ, của mình lúc bây giờ, cái thời điểm đó đó là đứng lên để mà giành lại một cái độc lập, cái tự do cho Việt Nam. Bởi vì cái sự đàn áp rất là khốc liệt của Việt Nam, của Pháp, họ khai thác từ cái lao động, từ cái tất cả các tài nguyên của Việt Nam. Nhưng mà đối với Trần Anh thì những cái đó chưa có đủ, tại vì thật sự mà nói thì công nhân, Cộng sản thì họ dựa vào công nhân và nông dân. Nhưng mà lúc bây giờ thì Việt Nam của chúng ta, vấn đề công nhân của chúng ta lúc trong cái thời điểm 1920 thì thật sự ra nếu có đi nữa thì cũng chỉ có khoảng trên dưới vài trăm ngàn người công nhân. Chưa có đủ tạo ra một cái khí thế giống như là các nước Đông Âu hoặc là bên Nga Xô để mà làm cuộc cách mạng. Thì đây là một cái luận điệu mà Khương Kiến, Trần Anh nghĩ rằng nó không đúng. Thì giáo sư có thể giải thích thêm về cái vấn đề mà cái bối cảnh 20 lúc bây giờ đó không phải là Việt Nam, những thành phần nông dân của chúng ta hoặc là phần công nhân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái thuyết tuyên truyền của Cộng sản là phải đứng lên để đòi lại tất cả những cái gì mà họ đã mất mát, chẳng hạn như là điền chủ. Thì thật sự là lúc bây giờ vấn đề điền chủ Việt Nam của chúng ta nó không phải giống như điền chủ các nơi khác, mà là một sự phân chia rất là rõ ràng. Thì đây là một cái mà tôi lại muốn giáo sư thêm về cái vấn đề đó để làm sáng tỏ cái chính nghĩa của Việt Nam lúc bây giờ, là Việt Nam của chúng ta đã được khai sáng cái vấn đề mà cái trí của Việt Nam của chúng ta qua cái thập niên 1900 đầu thập niên 20 đó, tức là qua các phong trào của cụ Phan Bội Trinh, cụ Phan Bội Châu đã hướng dẫn quần chúng chúng ta đứng lên vì cái vấn đề đó, chứ không phải là vì vấn đề mà đấu tranh giữ cái bạo lực để mà giành lại cái quyền chủ và quyền tớ, thưa giáo sư.
Cái đó rất là đúng, bởi vì thực sự ra nếu mà chúng ta nói cái truyền thống của dân tộc chúng ta đã khi chống lại ở ngoại xâm đó, thì bao giờ nó có hai cái thành phần. Chưa kể là cái thành phần quan lại, là cái thành phần mà lúc đó có thể là đã bị ngoại xâm nó tiêu diệt rồi, như cái thời kỳ Bắc thuộc hay là cái thời kỳ Pháp thuộc, là Chiêu Đình Huế đã gần như bị tê liệt, bị khống chế hoàn toàn. Thì trong cái xã hội lúc nào nó cũng có, từ cái thời xưa khi chống lại sự đô hộ của người Tàu, sự xâm lăng của người Tàu, cho đến cái lúc mà người Pháp sang mà xâm lăng xâm chiếm Việt Nam đó, thì nó vẫn là hai cái thành phần, một cái thành phần là trí thức và một cái thành phần là nông dân. Nông dân thì đương nhiên phải cần có sự lãnh đạo, thì cái lãnh đạo bao giờ là những người hiểu biết, những người có hiểu biết, những người có học. Nông dân không thể nào mà lãnh đạo hoàn toàn được, ngay cả trường hợp một cái phong trào gần như là hoàn toàn do nông dân đó, tức là phong trào của Lê Lợi, của Lam Sơn khởi nghĩa, thì bản thân Lê Lợi cũng không phải là hoàn toàn là nông dân, ông là một điền chủ, và ngay ông ấy thì cũng cần phải có những người trí thức như là Nguyễn Trãi và nhiều người khác. Thành ra đó là cái truyền thống của dân tộc chúng ta. Thì cái đó nó vẫn tiếp tục ở trong cái thời kỳ kháng Pháp, thì tiếp theo với cụ Phan Bội Châu và Phan Bội Trinh là những người trí thức, thì chúng ta có Nguyễn Thái Học là một nhà giáo, và sau này ngay cả cái phong trào cộng sản thì tất cả những người lãnh đạo đều là những người trí thức, từ Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng, bản thân Hồ Chí Minh. Thành ra rõ ràng á, nó phải là cái vấn đề công nhân, không phải là vấn đề đấu tranh giữa công nhân và những chủ bóc lột, mà cộng với cái chủ thuộc địa thực dân, nó không phải vấn đề đó. Cái đó là hoàn toàn do cái tuyên truyền của quốc tế cộng sản Đệ Tam lúc đó. Họ muốn gắn liền cái phong trào giải phóng dân tộc với cái phong trào vô sản quốc tế do Liên Xô lãnh đạo. Và những người như Hồ Chí Minh hay là những ban lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản đã đi theo con đường đó và đã được huấn luyện đào tạo từ lý luận cho đến phương pháp hoạt động theo cái đường đó. Nếu những người cộng sản bây giờ khi họ nhìn lại lịch sử và sáng suốt và thật sự yêu nước, không vì cái mê lầm của cái quốc tế cộng sản hồi đó, thì họ cũng nhìn ra được rằng cái truyền thống dân tộc chúng ta là truyền thống đấu tranh giành độc lập, lúc nào liên hệ tới hai cái thành phần, một thành phần trí thức có hiểu biết và một thành phần nông dân để đấu tranh. Thành ra sau khi mà cụ Phan Bội Châu và Phan Bội Trinh đã hết cái phong trào rồi, thì chúng ta thấy cái đó nó vẫn tiếp tục ngay cả trong phong trào cộng sản. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải ra khỏi cái mê hoặc về lý luận của chủ nghĩa cộng sản, để chúng ta thấy nhìn thấy rằng đó là cái truyền thống đấu tranh của dân tộc chúng ta khi chống lại ngoại xâm, bất kể là ngoại xâm nào. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, là lúc đó đó, thực sự là cái phong trào cộng sản năm 1920 và 1930 đó, nó rất là yếu so với phong trào không cộng sản, phong trào dân tộc đấu tranh giành độc lập không cộng sản, cụ thể là phong trào của Nguyễn Thái Học. Lúc đó nó đông lên và mạnh lên rất nhiều, và nó cuốn hút hầu hết tất cả. Đấy là chưa kể những cái phong trào sau đó, từ những cái đảng phái ra đời, những cái đảng phái ra đời mới mà trước đó chưa có, và những hoạt động đó lúc đó là hoạt động ngay tại Đông Dương, ngay tại Việt Nam, chứ không phải là chỉ có tại hải ngoại hay là chỉ tại Pháp như trước đó. Thành ra tôi nghĩ rằng là đấy là những cái sự thật lịch sử cần phải được nói rõ ra. Chính những người cộng sản ngày nay họ cũng nhìn rõ rằng họ đã đi theo một cái phong trào quốc tế vô sản, do đó họ đã nhìn cái lịch sử Việt Nam nó vừa lệch là vừa xuyên tạc, mà vừa làm mất đi cái truyền thống đấu tranh của dân tộc trước khi phong trào cộng sản quốc tế can thiệp và cướp lấy cái ngọn cờ giải phóng dân tộc, cũng như bây giờ đã giành cái độc quyền xây dựng và phát triển đất nước, khiến cho đưa đất nước đến cái tình trạng bế tắc hiện nay, cũng như trước đây đã dẫn đất nước đến những cái sự chết chóc chia rẽ trong dân tộc, khiến cho chỉ có người Việt không đã chết cả triệu người, để rồi cuối cùng cũng vẫn chưa thật sự là độc lập về mặt chính trị cũng như về mặt tư tưởng. Tôi nghĩ đấy là những sự thực mà nó đã bắt đầu từ cái thập niên 1920-30 rồi.
Vâng, khi mà nói vào cái thời điểm đó thì chúng ta cũng không thể nào mà quên được một cái thành phần mà trước đây chúng ta cũng đã đề cập rất là nhiều rồi, nhưng mà có lẽ chúng ta đề cập lại một lần nữa trong cái hoàn cảnh như thế này, và có thể thành phần gọi là bên triều đình đó, mặc dù triều đình lúc bây giờ cũng vẫn có quân, có đủ mọi cái phương tiện để mà giữ đất nước hoặc là để tranh thủ để mà khai phá tất cả những cái tài sản của đất nước để làm giàu phong phú cho người dân hoặc là cho đất nước. Nhưng mà cái vai trò của người triều đình lúc bây giờ có lẽ lúc bây giờ cho tới giờ phút này thì chúng ta cảm thấy rằng nó rất là bẽ bàng, hầu như không đóng góp gì được cho cái tiến trình dân chủ hóa hoặc là cái tiến trình để làm hạnh phúc cho người dân. Thì có lẽ chúng ta dùng một cái thời điểm ngày hôm nay để chúng ta chấm dứt một cái triều đình của Việt Nam lúc bây giờ, mặc dù lúc bây giờ triều đình vẫn còn có ngôi vị, nhưng mà chúng ta muốn xác nhận một lần nữa là cái vai trò của bên triều đình cho tới cái thế kỷ thứ 20 hầu như không đóng góp gì được cả, ngoài trừ những sinh hoạt riêng lẻ, chẳng hạn như vua Duy Tân đã tham gia vào những cái phong trào kháng chiến do bên dân sự họ tổ chức, nhưng mà chúng ta sẽ đề cập tới trong tương lai, tới một cái lúc nào cần thiết. Nhưng mà Trần Hải muốn xác nhận với giáo sư rằng trong một cái hoàn cảnh vào cái thời điểm 20 thì hầu như triều đình không còn đóng góp gì được nữa, có thể nói rằng không còn một cái vai trò gì làm cho đất nước hoặc là người dân nhờ vả vào được nữa. Cái điều đó có đúng không thưa giáo sư?
Cái đó rất là đúng chứ, bởi vì lúc đó là triều đình Huế đã hoàn toàn bị tê liệt, bị khống chế sau khi có một vài vị vua như là Duy Tân muốn kháng cự lại người Pháp, nhưng mà đã bị người Pháp dẹp tan và đã đưa cả vua đi đầy nữa. Thành ra sau đó rồi đó, thì triều đình gần như không còn có thể nhúc nhích được tí gì nữa. Và do đó thì tất cả cái phong trào nó chuyển ra ngoài và nó vào người dân, như tôi nói rồi đấy. Và hai cái thành phần, một cái thành phần là dân chúng, đa số chúng ta là nông dân chứ không phải là công nhân, chúng ta có bao nhiêu đâu, đa số vẫn là nông dân. Và người nông dân thì rất là cùng khổ, một cổ hai ba chồng, rồi cộng với đó là những người trí thức. Những việc trí thức thì không bao giờ có thể chấp nhận được một cái đất nước bị đô hộ như vậy. Thành ra rõ ràng đó, là cả cái phong trào như vậy đã thoát ra khỏi cái sự ảnh hưởng cũng như chi phối của triều đình. Và nhờ vậy mà từ đó trở đi chúng ta bắt đầu thấy có phong trào quần chúng hay là phong trào xã hội. Nó kéo dài cho tới ngày hôm nay. Và do đó đó, thì lúc đó chúng ta bắt đầu có thể mở vào một cái thời kỳ mà sau đó nó dẫn đến như hôm nay, là cái quan hệ giữa chính quyền và người dân. Chính quyền bây giờ tất nhiên không phải là triều đình, nhưng mà trước đây khi còn triều đình thì triều đình với người dân gần như là một, và người dân gần như không có thể nào kháng cự hay đề kháng với chính quyền, với triều đình. Trước khi phát sang thì gần như nếu muốn phản kháng triều đình thì gần như là phải nổi loạn, phải trở thành những cướp, ví dụ như Cao Bộc Quát chẳng hạn, đó, một cái người rất là giỏi như thế, nhưng cuối cùng thì trở thành là bị bắt và bị chém đầu. Thế thì trong cái thời kỳ mà phát sang đó, thì cái triều đình nó hoàn toàn bị tê liệt, thì người dân cũng không thể chấp nhận được một cái chính quyền Pháp, một cái sự đô hộ của người Pháp, đồng thời không thể nào chống cậy vào cái triều đình. Do đó lúc đó người dân gần như chống lại cả và cả hai đó thật sự là một. Thế thì cái đó nó tiếp tục, và cho tới bây giờ đó, với cái chế độ cộng sản thì nó trở lại giống như vậy. Tức là người dân không thể chấp nhận được một cái chính quyền như những người đang lãnh đạo ở đây Hà Nội, bởi vì họ đã xa rời, họ đàn áp quần chúng, họ phản bội cả cái quyền lợi của dân tộc trong cái quan hệ của họ với cái kẻ thù chiến trước là Trung Quốc. Họ đã mấy chục năm nay đã chịu dưới cái vòng kiên tỏa của Trung Quốc, và gần đây cũng vẫn chưa thật sự dám mình phá ra khỏi cái đó. Thế nên rõ ràng nó lại là một cái dịp nữa để tất cả cái gì đòi hỏi thay đổi, đổi mới, dân chủ, tự do, phát triển lại phải là phong trào của người dân. Và như người dân thì rõ ràng lại phải trở lại cái truyền thống là hai thành phần. Một cái thành phần là những người có hiểu biết, và là thành phần là quần chúng. Quần chúng bây giờ thì có cả những người lao động, những người công nhân, bởi vì công nhân càng ngày càng đông rồi, nhưng mà vẫn là cái lực lượng nông dân vẫn là quan trọng và đông nhất. Thành như trở lại cái lịch sử hiện nay nó cũng đang lặp lại như vậy. Chỉ có điều là cái người đang cai trị nhân dân không phải là người ngoại quốc mà thôi, không còn là người mỹ lõ nữa, là mắt xanh nữa, là người Việt, nhưng mà cái bản chất của cái cuộc đấu tranh nó vẫn như thế, tức là giữa những người cầm quyền và người dân đó. Thành ra tôi nghĩ đây là cái điểm mà chúng ta có thể rút kết lại ngay vào cái thời điểm này để mà có thể bày tới cái tôi ra, là bởi vì từ nay trở đi thì cũng phải giải quyết được cái quan hệ giữa người dân và chính quyền. Nó giống như những nước dân chủ và phát triển mà chúng ta đang ở, ví dụ nước Mỹ này, thì họ phải giải quyết được cái quan hệ đó, phải tạo được một cái mô hình vận động xã hội, một cái mô hình tổ chức xã hội để giải quyết được cái quan hệ thông lưu giữa người dân và chính quyền. Nếu chính quyền làm bệnh thì người dân có quyền thay đổi, chứ người dân không bị cái chính quyền làm bệnh đó nó đàn áp giống như hiện nay ở tại Việt Nam. Tôi nghĩ đấy là cái bài học mà chúng ta có thể thấy được sau khi cái quan hệ giữa người dân với triều đình đã không còn, và người Pháp đã khống chế toàn nước, thì nó nảy sinh ra một quan hệ giữa người dân và những người cầm quyền đó. Thì cái đó vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay.
Vâng, trong cái vấn đề mà giáo sư vừa mới đề cập tới đó, thì Trần Anh nghĩ đến một cái hiện tượng hay là một cái bối cảnh lúc bây giờ trong cái thế kỷ trước đó, tức là vào khoảng thời gian 1920 đó, những năm đó đó, thì giả sử rằng cộng sản có đúng đi nữa thì họ vẫn hãnh diện với cái cuộc đấu tranh của họ, là họ đấu tranh cho những người nông dân hoặc là công nhân, mà họ đưa ra một cái công đoàn, họ cái công đoàn để mà họ tranh đấu đòi hỏi những quyền lợi cho người dân, họ đấu tranh với người Pháp. Thì Trần Anh lại liên tưởng đến cái hiện tại, khoảng thời gian hiện tại bây giờ, là người Việt đó thì lại thay vì đấu tranh để mà lập ra những cái công đoàn độc lập với cộng sản hiện tại bây giờ, thì thấy chúng ta cần thay cái vai trò của người lãnh đạo, tức là Pháp và Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta lại trở về cái khoảng thập niên thời đó. Thì phải chăng đây là một cái điều rất là khôi hài trong cái vấn đề vào thập niên 1920 á, thì cộng sản rất là tự hào về cái vấn đề mà tranh đấu cho cái quyền công nhân, quyền đi làm của những người công nhân ở dưới công nhân hoặc là nông dân chẳng hạn như vậy, thì họ có quyền lập ra những hội đoàn để họ tranh đấu cho những người công nhân hoặc nông dân đó. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì các xã hội dân sự bên Việt Nam cũng đáng y hệt như vậy, chỉ gọi là đương đầu trực tiếp với cộng sản Việt Nam. Thì phải chăng đây là một cái sự thể hiện một cách rất là rõ nét về cái vấn đề mà lịch sử đang lặp lại, không thưa giáo sư?
Đúng thế, đây là cái bài học thứ hai. Cái bài học thứ nhất thì ta vừa nói ở đấy, tức là bắt đầu cho thấy rõ cái quan hệ giữa chính quyền và người dân nó trở nên một cái quan hệ mới rồi. Và người dân vẫn là cái người mà tất khi nào mà có cái vấn đề áp bức thì người dân sẽ là cái thành phần của sự đấu tranh để chống lại cái áp bức thống trị. Thì cái đó là cái bài học thứ nhất của lịch sử. Cái bài học thứ hai của lịch sử mà Trần Anh vừa nói đến đó, thì nó liên hệ tới những cái người vận động trong cuộc đấu tranh ở trong xã hội, mà bây giờ ta gọi là trong cái xã hội dân sự, hay là cái xã hội của người dân trong quần chúng để chống lại một cái chính quyền áp bức, một cái chính quyền độc tài. Thì chính những cái thành phần mà vận động cho cái cuộc đấu tranh đó, hay là lãnh đạo của đấu tranh đó, tuyên truyền mọi người theo cái cuộc đấu tranh đó, cần phải học một cái bài học thứ hai rất là quan trọng, là nếu không có một cái gì thật sự xa dài, sáng suốt, hợp với thời đại, hợp với dân tộc, thì lật đổ một cái chế độ độc tài thống trị này có thể lại để tạo điều kiện cho sự ra đời một cái chế độ và một cái chính quyền độc tài thống trị khác. Điều đó không phải chỉ xảy ra ở Việt Nam, nó xảy ra ở rất nhiều quốc gia. Và vì vậy bây giờ người ta thảo luận về một cái tiến trình dân chủ hóa và phát triển một cách bền vững và ổn định. Khi nói đến bền vững và ổn định, tức là nó đòi hỏi nhiều vấn đề, trong đó có một cái cơ chế nào đó mà thế giới giờ đã có những kinh nghiệm ở những nước như nước Mỹ, nước Đức, nước Nhật, để triệt tiêu tất cả mọi cái mầm mống của độc tài, cái mầm mống của thống trị, và quan trọng hơn là cái mầm mống của bất công, của một sự bắt phát triển bất công. Thành ra đấy là những cái vấn đề, đấy là cái bài học thứ hai mà nó rất là cụ thể cho những người đang đấu tranh hiện nay, cũng như nó đã là bài học trong cái thời kỳ mà người cộng sản đấu tranh. Khi người cộng sản đấu tranh thì họ tuyên truyền vì quyền lợi của công nhân, của nông dân, của thành phần lao động bị áp bức, để đòi hỏi cái độc lập cho dân tộc và chống lại cái sự thống trị của cái giới chủ, cái giới tư bản bóc lột. Nhưng mà đến khi họ thắng lợi và họ cầm quyền thì họ cũng hành xử giống như vậy, như chúng ta đang thấy. Cái đó có thể lặp lại sau 20 năm nếu những người đấu tranh hiện nay không học thấy cái bài học đó, để mà có thể tìm ra một cái phương thức đấu tranh, cũng như quan trọng hơn là một cái lý tưởng, cũng như một cái mô hình, vừa phương thức đấu tranh vừa mô hình đấu tranh, để sau khi thành công nó tạo ra một cái mô hình, một cái điều kiện, một cái môi trường, một cái sinh hoạt xã hội chính trị, văn hóa tư tưởng không thể độc tài được nữa. Cái đó vô cùng quan trọng. Mà tôi nghĩ rằng phần lớn người đang đấu tranh hiện nay đã không học cái bài học lịch sử đó. Đó là bài học lịch sử của chính người cộng sản. Bởi vì chúng ta bị người cộng sản hiện nay là vì quân chúng cách đây 20-30 năm, 40 năm, 50 năm đã nghe theo những tuyên truyền của người cộng sản. Để khi họ thành công rồi thì họ trở thành một cái lực lượng thống trị chưa chắc đã tốt hơn cái lực lượng thống trị của người Pháp nữa. Nếu nói cách khác thì có thể là ở một mặt nào đó thì có vẻ trông có vẻ tốt hơn vì không phải là người ngoại quốc, nhưng ở mặt khác thì có khi còn cái sự thống trị đàn áp nó còn tinh vi hơn người Pháp, bởi vì chính là người Việt Nam. Thành tôi nghĩ rằng đây là cái bài học rất là lớn, và đây là một cái dịp nếu chúng ta có cơ hội và thời gian trong những lần tới thì chúng ta cần phải phân tích cái này trong cái mà tôi gọi là một cái thời kỳ mới cho một nước Việt Nam mới, trong đó cái quan hệ giữa người dân và chính quyền, giữa những người có quyền lực và cái xã hội không có quyền lực. Cái mà Havel nói, tức là cái quyền lực của những người không có quyền lực, the power of the powerless. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tín hiệu và một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đào sâu nếu chúng ta muốn có một nước Việt Nam không phải trở lại một hình thức độc tài đơn giản, có thể gọi là độc tài trắng, độc tài đỏ là cộng sản, nhưng có thể có những cái loại độc tài xanh, độc tài trắng mà nó cũng chưa chắc đã tốt hơn. Thì tôi nghĩ rằng anh Trần Anh đã nêu ra một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng trong những cái lần tới đây chúng ta cần phải mổ xẻ, như là một tiếp nối những bài học lịch sử của những cái thời kỳ 30, 40 là cái thời kỳ mà những người cộng sản đã hoạt động, và đã giành được cái quyền lực và đã tiêu diệt những cái phong trào đấu tranh khác. Và cuối cùng như bây giờ họ trở thành một cái lực lượng vừa cản trở cho phát triển đất nước, vừa đàn áp quần chúng. Và chúng ta muốn tránh tái diễn cái điều giống như vậy.
Vâng, chúng ta đang đi dần vào những cái bài học mà chúng ta đã có kinh nghiệm, chúng ta đã thực hiện và chúng ta đã nhìn thấy, thì chúng ta đang đi gần vào những vấn đề đó trong tương lai. Khi mà chúng ta đề cập tới cái vai trò lịch sử của Việt Nam của chúng ta vào những thập niên mà chúng ta đang sống ở trong đó, có rất nhiều người vị đang lắng nghe, đang sống trong thời gian đó, thì chúng ta sẽ đề cập tới trong tương lai. Nhưng mà ngày hôm nay vấn đề thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng phải kết thúc ở đây. Thế nên chúng tôi phải tạm dừng ở chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Đoàn Viết Hoàn, cảm ơn các quý thính giả đã lắng nghe. Và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để chúng ta phân tích thêm những cái tiến trình sinh hoạt Việt Nam của chúng ta càng ngày càng thực tiễn với cái xã hội Việt Nam của chúng ta, để chúng ta áp dụng vào và làm thế nào để chúng ta có được một cái tương lai Việt Nam thật là hạnh phúc như lý tưởng từng mọi người, từng gia đình đều mong muốn. Thay vì đó, chúng ta phải sống một cuộc sống xa tổ quốc, thì những cái chương trình đó chúng tôi sẽ dành lại trong tương lai. Và bây giờ chúng tôi xin tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả và giáo sư Đoàn Viết Hoàn còn một đêm còn ở lại thật là an lành ở bên người thân. Xin cảm ơn.
Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát khúc hát lạc vọng, làm muôn cánh chim bay giờ biển đông. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam. Yeah.